chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 12 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Rượu thì cả là một vấn đề. Ở đây người ta để rượu vào tủ lạnh, còn bên Ý thì lại không làm vậy. Nhưng hôm nay trời quá nóng, không thể để ngoài bàn được. Rồi bà nhớ đến cái lều bên cạnh hồ nước. Ở đó mùa hè cũng chỉ độ 16 độ. Tiếng vòi sen trên lầu ngừng lại đúng lúc bà nghe tiếng chuông điện thoại reo. Đó là Richard từ Illinois gọi về.
Ở nhà ổn cả chứ em?
Ừ, ổn cả. Con bé của Caroline đến thứ tư mới dự thi. Ngày mai tụi anh có vô số thứ để xem. Ba cha con anh tối thứ sáu sẽ về. Được rồi, vui vẻ nhé. Nhớ lái xe cẩn thận. Francisca, em có chắc là mọi chuyện ổn cả không? Giọng em hơi lạ lạ đấy.
Không, em khỏe mà.
Chỉ hơi nóng thôi, tắm một cái là dễ chịu ngay.
Tốt, vớt về con Jack dùm anh nhé.
Nghe rồi. Bà đưa mắt nhìn con chó đang nằm thượt trên nền bê tông dưới mái hiên. Robert Kinkett bước xuống cầu thang và vào nhà bếp. Chiếc áo sơ mi trắng cổ có nút, tay áo xắn lên cùi, dép nâu thẫm, vòng bạc ở cổ tay, hai nút áo trên mở để lộ ra chiếc dây chuyền bạc. Tóc còn ướt và được chải cẩn thận rẽ giữa. Bà thú vị nhìn đôi dép dưới chân ông.
Tôi phải ném bộ quần áo làm việc vào xe và ngâm rửa mấy cuộn phim một chút.
Ông cứ đi, tôi cũng phải tắm một cái. Ba có muốn uống bia trong lúc tắm không?
Nếu ông có thừa một chai.
Thùng lạnh ông đã đem vào nhà hồi nãy. Ông lấy ra một chai bia và mở trong khi bà lấy hai cái ly lớn. Khi ông đi ra ngoài sửa soạn dụng cụ, bà cầm chai bia lên lầu. Chú ý thấy ông đã đổ đầy nước vào bồn. Bà rụt sơ người, đặt chai bia xuống đất rồi sát xà phòng khắp người. Chỉ vài phút trước thôi, ông ta ở đây. Bà nằm xuống ở nơi mà nước vừa mới bao phủ khắp người ông. Ý tưởng đó làm bà hết sức bị kích thích. Hầu như mọi thứ liên hệ đến Robert Kinkett đều mang vẻ kích thích dục tình. Cả một điều đơn giản như một ly bia lạnh trong lúc tắm đối với bà cũng thật tuyệt vời. Tại sao Richard và bà không sống kiểu như vậy? Bà biết, điều đó một phần do thói quen, do quán tính. Cuộc sống vợ chồng thường hay gặp phải nguy cơ này. Thói quen khuyến khích cái tầm thường, và cái tầm thường cũng có điều dễ chịu của nó. Bà biết điều đó. Với lại, còn trang trại nữa. Như một đứa con dại, nó đòi hỏi người ta phải chăm sóc thường xuyên. Mặc dù bây giờ, máy móc tân tiến đã làm cho công việc không còn nặng nhọc nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn còn có một điều gì khác nữa. Sự tầm thường, tẻ nhạt là một chuyện, lòng sợ hãi, sự thay đổi lại là một chuyện khác. Và Richard sợ hãi sự thay đổi như thế nào đi nữa. Nói chung, ông không bao giờ muốn nói về chuyện dục tình. Tình dục là một chuyện nguy hiểm xa lạ với nếp nghĩ của ông. Nhưng không phải chỉ một mình ông như vậy, mà cũng không phải ông thật sự chịu trách nhiệm về chuyện này. Vậy thì cái rào cản nào đã chắn ngang giữa họ và tự do? Không phải chỉ trong đời sống của họ ở trang trại, mà trong sinh hoạt nông thôn. Tại sao lại làm trở ngại của họ trong những quan niệm vô cùng đơn giản, tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà? Tại sao lại mất đi sự gần gũi? Tại sao có sự thiếu vắng dục tình? Các tạp chí phụ nữ đã nói về những vấn đề như vậy. Và phụ nữ càng ngày càng mong muốn đóng một vai trò khác trong trật tự xã hội, cũng như trong phòng ngủ. Những người như Richard, chắc là phần lớn đàn ông, bà đoán thế, lo sợ những mong muốn như vậy. Theo một cách nào đó, phụ nữ luôn đòi hỏi đàn ông là một thi sĩ,
đồng thời là một người tình đam mê, mạnh mẽ. Và phụ nữ không hề thấy đó là một mâu thuẫn, nhưng các ông thì thấy. Những cuộc hội họp, những buổi chơi bia, những sinh hoạt thuần nam giới như bao gồm những tính chất chung, trong đó thi ca hay những gì tinh tế khác không có chỗ đứng. Vậy thì, vì rằng tình dục là một cái gì tinh tế, một hình thức nghệ thuật, nó không thể có chỗ đứng trong cuộc sống của họ. Và thế là đàn ông vẫn tiếp tục những trò chơi, những hoạt động càng lúc càng dẫn họ đi xa khỏi cái tinh tế của đời sống vợ chồng. Trong khi ở quận Madison, những người vợ vẫn thở dài, quay mặt vào tường trằn trọc suốt đêm. Hình như có một cái gì đó trong người Robert Kincaid khiến ông ngầm hiểu tất cả điều đó. Francesca chắc chắn như vậy. Bà vừa lau người, vừa đi qua phòng ngủ và thấy đã hơn 10 giờ. Trời vẫn nóng nực, nhưng tắm xong làm bà thấy mát cả người. Bà với tay lấy chiếc áo dài mới trong tủ. Bà vuốt mái tóc đen ra sau, rồi buộc bằng một cái kẹp tóc bằng bạc. Đôi bông tai cũng bằng bạc, đôi vòng bạc và một chiếc xuyến bạc bà. Và một chiếc xuyến bạc bà mới mua sáng nay ở Des Moines. Nước hoa hiệu Chandvang, một tí phấn hồng trên đôi gò má, màu còn nhạt hơn cả màu áo. Làn da đẹp, đôi chân thon hoàn hảo dưới chiều dài của váy. Bà quay mình sang bên này, rồi bên kia, quan sát mình trong gương. Chồng cũng được rồi nhỉ, bà tự nhủ. Và rồi, hài lòng bà nói thầm, mình khá đẹp đấy chứ. Dưới nhà, Robert Kincaid uống chai bia thứ hai và sắp xếp các máy ảnh. Bà bước xuống vào bếp, ông nhướng mắt lên ngắm bà. Chúa ơi! Ông thốt dịu dàng, tất cả cảm xúc, suy tư và tìm kiếm của ông, một cuộc sống đầy cảm xúc, suy tư và tìm kiếm đều hội tụ lại giây phút ấy. Và ông bỗng yêu Francesca, vợ của một trại chủ ở quận Madison, từ thành phố Napoli đến đây từ nhiều, rất nhiều năm về trước. Tôi muốn nói. Giọng ông hơi run, hơi khàn. Xin lỗi vì tôi bạo gan, nhưng mà bà đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi dục vọng con người phải kêu thét lên. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Francesca ạ, bà đẹp tuyệt theo nghĩa thuần khiết nhất của từ này. Bà biết ông ngưỡng mộ thật tình, chân thành bằng tất cả những phần tử của thân thể mình. Bà đã tắm, đã vùng vẫy, đã lặn xuống từ chất dầu thơm dịu dàng, từ bàn tay của một vị thần đã bỏ quên bà từ bao lâu nay. Và giờ đây đang quay trở về. Và vào chính lúc đó, bà yêu Robert Kincaid, nhà văn, nhiếp ảnh gia ở Bellingham, bang Washington, người lái chiếc xe tải cũ kỹ màu xanh nước biển. Tối thứ ba, tháng 8 năm 1965. Robert Kincaid đăm đăm nhìn Francesca Johnson. Bà nhìn trả lại ông, cách nhau 3 mét qua chiếc bàn mica trong nhà bếp. Họ đã ràng buộc với nhau một cách thâm sâu, toàn vẹn và mãi mãi. Điện thoại reo, Francesca vẫn nhìn ông và không hề cử động khi nghe tiếng chuông thứ nhất rồi thứ hai. Cả một khoảng im lặng dài, rồi trước khi tiếng chuông thứ ba reo, mắt ông rời bà, nhìn về phía mấy chiếc ba lô đựng máy ảnh. Điều đó cho phép Francesca đi ngang qua nhà bếp đến máy điện thoại, đặt gần tường ở lối ra vào, ngay đằng sau ghế ông ngồi. Alo, chào Mark. Ừ, mình khỏe. Tối thứ năm hả? Bà tính nhanh. Ông có nói ông định ở lại một tuần. Ông đến ngày hôm qua và hôm nay là thứ ba. Bà quyết định nói dối không do dự. Đến gần cửa ra hiệu, điện thoại nơi tay, bà thấy đằng sau lưng ông ngồi rất sát mình. Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay không cầm điện thoại lên vai ông một cách tự nhiên, như những người đàn bà khác vẫn làm với những người đàn ông thuộc về mình chỉ sau 24 giờ quen biết. Ô Mark, chắc không được đâu, mình có việc phải đi Des Moines, bởi Richard và bọn nhỏ vắng nhà. Mình lợi dụng thời gian rảnh để làm vài việc mà ngày thường bận quá không làm được. Tay bà vẫn đặt nhẹ nhàng lên vai của Robert. Bà có thể cảm thấy bắp thịt cổ và vai ông căng lại ngay ở chỗ xương quai xanh. Bà nhìn mớ tóc xám dày được trải cẩn thận, tóc ông dài phủ cả cổ áo. Mark thì vẫn nói huyên thuyên. Richard có gọi về đây cách đây vài phút. Không, thứ tư, ngày mai ấy, giải thưởng mới trao. Richard có bảo mình đến tối thứ sáu, ba cha con mới về nhà được. Ngày thứ năm họ còn khối việc để xem. Đường thì xa mà chiếc xe tải chở gia súc ấy thì... không, việc huấn luyện chỉ bắt đầu vào tuần sau. Ấy là mình nghe Michael nói vậy. Qua lần áo sơ mi, bà cảm thấy sức nóng toát ra từ người ông. Sức nóng ấy lần theo bàn tay bà, đi dọc cánh tay và nhẹ nhàng tỏa ra khắp người bà. Robert Kincaid vẫn ngồi bất động, cố không gây một tiếng động gì gợi ra sự nghi ngờ của Mark. Francisca đoán vậy. À, có, đó là một người ghé hỏi thăm đường ấy mà. Đúng như bà đoán, Floyd Clark hôm qua về nhà đã kể liền cho bà vợ nghe là anh ta có thấy một chiếc xe tải nhỏ màu xanh nước biển trong sân nhà Johnson. Một tay phó nhỏ mà. Chúa ơi, mình cũng không biết nữa, mình cũng không có chú ý kỹ. Chắc vậy. Bà nói dối càng lúc càng dễ dàng. Ông ta đi tìm cây cầu Rosemont hả? Chụp ảnh mấy cây cầu cũ à? Thế thì cũng chẳng hại gì. Một chàng hippie hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 12 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.